giới tự khen mình chê người. Trong kinh nói, nếu Phật tử tự khen mình chê người cũng như bảo người khác khen mình thì chê người. Tôi có dân chê người, duyên chê người, cách thức chê người và nghiệp chê người. Và Phật tử lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sinh. Mình nhận lấy việc xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật tử tự phô trương tài đức của mình mà gìn che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Từ đây trở xuống, bốn giới trọng sắp giảng là bốn pháp tha thắng xứ ở trong Du Già Bồ Tát giới bổn. Tha thắng xứ có nghĩa rằng là cái chỗ mà đáng lẽ mình phải thắng người ta mà lại bị người ta thắng lại mình. Cái tha có nghĩa là người khác,
mà tha ở đây chính là những cái pháp ác.
Những cái pháp ác đáng lẽ mình phải thắng nó mà bị nó thắng lại mình nên gọi là tha thắng xứ. Ví dụ như là thay vì mình phải thắng được cái lỗi là khen mình chê người mà nay mình lại phạm vào cái lỗi đó nên bị chính cái lỗi đó nó thắng mình rồi, gọi là tha thắng xứ. Tự khen mình là chính mình tán dương công đức của mình, đem các thứ sở trường đặc sắc của mình sẵn có cực lực tuyên dương ra bên ngoài cho mọi người biết mình có công đức như thế. Như tự khoe mình là người giữ giới hạnh nhất, thuyết pháp không ai bì, vân vân, để các thứ danh dự lợi dưỡng ồ ạt về mình sẽ được các thiện nam tín nữ tôn kính. Tài lợi của mình phong phú và thọ dụng không cùng. Như thế tự khen mình hoàn toàn từ nơi tâm niệm tham lam mong cầu danh dự lợi dưỡng mà ra. Chê người là chê bai tội ác của người, moi móc tất cả những khuyết điểm của người ra cho mọi người khác biết kẻ ấy có những tội ác và khuyết điểm như thế đấy. Làm cho cái người bị chê bai kia mất tất cả danh dự lợi dưỡng, không còn có một người tôn kính, không còn có một ai đến cúng dường. Do đó, thấy rõ chê bai người hoàn toàn phát xuất từ tâm niệm sân hận. Do thấy người ta được nhiều lợi dưỡng mà mình phát sinh cái tâm sân hận. Tự tán dương công đức của mình mục đích chỉ là phô bày tội lỗi của người khác. Chê bai hủy nhục người mục đích là phô bày công đức của chính mình. Cho nên tự khen mình chê người mục đích duy nhất là mong lợi dưỡng cung kính đều về hết nơi mình. Dụng tâm này thật là một tội ác rất lớn, nên thuộc về căn bổn trọng tội. Như chỉ phô dương tài đức của mình mà không chê bai tội lỗi của người, hoặc chỉ chê bai người mà không tán dương công đức của mình, thì chỉ phạm tội khinh cấu, tức là chỉ phạm một nửa tội này thôi. Có thể nói tâm lý khen mình chê người ở đời ai cũng đều có. Cho nên ở mọi nơi lúc nào chúng ta khi nghe đến, nếu không phải là lời tán dương cá nhân mình thì cũng luận điệu phỉ báng của người khác. Rất ít khi được nghe ai nói chỗ không đúng của chính mình và ca ngợi tán dương mỹ đức của người khác. Vì thế làm người sống ở thế gian này xưa nay không dễ gì tạo gây được một bầu không khí hòa vui giữa người với người. Dù đôi khi chúng ta có nghe vài lời tán mỹ người khác, nhưng cũng không phải hoàn toàn phát xuất nơi tâm ý chân thành. Người người đều cho tự mình là đúng, không biết rằng tự mình cũng có chỗ không đúng, nhưng mọi người đều không chịu thừa nhận như thế, mà ngược lại đều cho người khác là sai, không biết rằng người khác cũng có chỗ rất đúng. Vì thế bạn hủy báng tôi nói xấu bạn, ai cũng không muốn tuyên dương nói lên chuyện tốt của người khác, nên ở đời này nhiều vấn đề thường xảy ra đến mức vô cùng vô tận. Nếu con người thường tự phản tỉnh từng giờ từng phút, biết mình có rất nhiều chỗ sai lầm và người khác có nhiều điểm siêu thắng hơn mình, thì tự nhiên không bao giờ có hành động khen mình chê người. Nhất là một hành giả Bồ Tát lại cần phải luôn luôn phô bày những tội lỗi của chính mình, tuyệt đối không nên có tâm niệm che giấu tội lỗi của mình. Nếu che giấu thì những tội ấy chẳng những không được tiêu diệt, trái lại còn tăng trưởng mãi cho đến lúc nó quá nhiều. Bây giờ muốn diệt trừ những tội lỗi ấy thật hết sức là khó khăn. Chẳng những không che giấu tội lỗi của mình mà có những công đức chi cũng không nên khởi tâm khoe khoang với mọi người. Nếu khoe khoang công đức của mình thì các công đức chẳng những không được tăng trưởng, trái lại do đấy mà bị hao tổn. Công đức đã hao tổn hết sạch, bây giờ dù bạn muốn khoe cũng không biết lấy gì ra để khoe nữa. Vì cầu danh lợi mà tự tán dương mình chưa chắc đã được. Phải biết rằng bạn có công đức hay không, những người chung quanh bạn thấy rất rõ ràng. Nếu bạn thật có công đức tự nhiên sẽ được mọi người tán dương, không cần bạn tự khen và có hiệu quả ảnh hưởng rất to lớn. Thế thì nếu mình thật có tài đức cần chi phải tự tán dương? Nhưng mình thật không có tài đức chỉ là tự thổi kèn đánh trống, tự khen mình tự vỗ tay chỉ khiến người khác họ cảm thấy khó chịu. Đối với bạn chẳng những không sinh khởi hảo cảm lại còn mất hẳn tín tâm vì biết bạn chỉ là người tự đề cao mình, không có chút thật đức thì có gì đáng cung kính tôn trọng. Như vậy muốn được lợi ích trở lại bị tổn hại. Chính mình thật không có tài đức đâu nên tự khen mình. Nhưng buồn thay ở đời này, nơi nào đa số đều là người tự mình khen lấy mình. Vì thật đố với người mà phải phỉ báng họ chưa chắc đã làm cho họ bị thiệt hại. Chúng ta nên biết con người sinh tồn trên thế gian này được đứng vững hay không, không phải do sự khen chê của người mà chính nơi tự họ có đủ điều kiện đứng vững hay không. Nếu kẻ ấy đã có đủ điều kiện đứng vững trên xã hội này thì bất cứ người nào chê bai phỉ báng họ cũng không ảnh hưởng gì, và ngược lại. Cho nên Thánh Gandhi có nói bất cứ người nào không thể tổn hại được bạn, chỉ có bạn làm tổn hại bạn mà thôi. Vì thế nếu cho rằng chê bai người để đả đảo họ, đó là quan niệm tuyệt đối sai lầm, đôi khi lại còn tác dụng ngược lại. Tại sao vậy? Vì nếu người biết được bạn có tâm niệm đố hiền hại năng, tức là đố kỵ với người hiền mà hại những người có tài năng, thì họ đối với bạn, họ sẽ mất hẳn tín tâm, ly khai xa bạn và không bao giờ tiếp thọ sự cảm hóa của bạn nữa. Thì Bồ Tát hóa độ chúng sinh phải làm gương mẫu cho chúng sinh, nên nhất cử nhất động, một lời nói, một việc làm đều phải hợp với phép tắc để cho chúng sinh bắt chước học tập theo gương Bồ Tát. Đi tự tán dương mình, giao nói mình là bậc vĩ nhân dưới gầm trời này, chỉ có một mình là nhân vật không thể tưởng được. Người khác không ai có thể sánh với mình, thậm chí cho mọi người đều tầm thường, không có gì đáng nói. Rồi cực lực tìm cách chê bai hủy nhục người, nói họ việc này không đúng, việc kia là sai. Tóm lại trên thế gian này chỉ có một mình là đúng, tất cả mọi người đều sai. Chúng sinh bắt chước theo thói khen mình chê người như vậy thì bao nhiêu thiện pháp công đức mỗi ngày bị tổn giảm, ác pháp tội lỗi ngày một gia tăng. Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh như vậy, thử hỏi tội ác của bạn lớn biết chừng nào. Tâm lý tội ác tự khen mình chê người này xưa nay đều có, những thời cận đại này lại càng thịnh hành hơn. Chẳng những mọi người thông thường đã như vậy mà ngay có người tu học trong Phật Pháp cũng như thế. Nhưng có người học giáo lý hơi hiểu biết chút ít Phật Pháp, động đến liền cho người tham thiền là ám chứng, hoặc nói họ là tu mù luyện quáng. Người tham thiền hơi thực hành công phu tĩnh tọa được nhiều một chút vội cho mình là người chân tham thực học, rồi chê bai hủy báng những người học giáo lý không có tu trì, hoặc nói họ là kẻ đếm của báo của người khác. Cái thứ tự cho mình là phải chê người khác như thế thì đâu có giống với tư cách của một vị có bổn phận duy trì Phật Pháp. Đối với hạ hay hạ người nói trên, trong kinh nếu không bài xích cho là giặc đem Phật Pháp xuất mại, tức là đem ra bán, thì cũng của trách là bè đảng của ma vương phá hoại Phật Pháp. Vì thế đệ tử Phật, nhất là hành giả Bồ Tát, phải tán mỹ tuyên dương công đức của người càng nhiều càng tốt. Không nên một mặt tự thổi kèn đánh trống tán dương, giao nói chỗ hay tốt của mình mà moi móc kiếm tìm lỗi lầm của người khác. Dưới tự tán hủy tha này nhằm mục đích là để ngăn chặn tất cả những cái tâm đố kỵ, tật đố, ganh tị, tị nạnh, ghen ghét ở trong chúng ta. Là một con người không ai mà có thể nói là mình không có những cái tính xấu ở trong con người mình, và đặc biệt nhất là cái tính tị nạnh, ghen ghét này. Vì thấy người nào hay hơn mình thì mình thường hay ganh. Vì thấy người nào có một cái gì tốt đẹp hơn mình thì mình cũng thường hay tị nạnh. Cái này thì không cứ đối với bất cứ cái người nào có đáng, cái người đó người ta có thực sự hơn mình đi chăng nữa, thì nhiều khi mình cũng có những cái ganh tương như thường, chứ đừng nói là những người dưới mình hay bằng mình. Thì vấn đề này cũng chẳng qua là bởi vì nó xuất phát từ những cái tâm mà tham, sân và si. Có thể do mình sân hận nên mình mới nói những cái lời gọi là phỉ báng người ta, nghĩa là hủy người ta để mà ca ngợi mình lên, hoặc là đa số là vì mình tham lam. Thì tham đây cũng như là chúng ta nghe ở trên là tham danh, tham lợi đủ thứ hết. Đó là tham những cái đó, ham muốn cái như vậy. Nhất là ham những cái lời khen, thích thú nên những cái lời khen, ham được hưởng những cái mà người ta kính mình, người ta phục mình. Từ đó mà nó mới cứ phát sinh ra cái tính đố kỵ. Và từ đố kỵ này thì dĩ nhiên sẽ phát khẩu nghiệp để mà tự ca ngợi mình mà hạ thấp người ta xuống, gọi là hủy báng người ta. Thì khi mà mình đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ Bồ Tát giới rồi, thì dĩ nhiên là phải dẹp trừ những cái tính này. Những cái tính này nó chướng ngại vô cùng cho cái đức hạnh của mình, cho cái tất cả cái trí huệ cũng như là thiền định tinh tấn gì của mình. Thành ra vì vậy nên chúng ta phải trì giới này để mà dẹp trừ tất cả những cái chướng ngại ấy. Thì Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng nếu Phật tử là một vị Bồ Tát, ở trong quá trình giáo hóa chúng sinh, nếu mà thường cứ tự khen mình, đi chê người, cùng bảo người khác cũng tự khen mình chê người, thì hoàn toàn không đúng với tư cách của hành giả Bồ Tát. Tự mình thì thật không có công đức chi, mà tự phô bày công đức của chính mình thì gọi là tự tán, tức là tự ca ngợi mình. Còn người khác thì người ta thật có đạo đức cao siêu mà trở lại hủy nhục, là hủy tha. Thì Bồ Tát lấy việc lợi tha làm bổn phận, đúng lý phải tận lực tuyên dương tài đức của người, chứ đâu có nên lại đi chỉ tự khen chính mình mà đi chê người ta. Suy cứu nguyên nhân thì tự nâng cao mình, đè bẹp người cốt để cầu lợi dưỡng cung kính. Bảo người làm như vậy đều do nơi tham tâm hoặc sân tâm, trong ấy đương nhiên có si tâm, nhưng động cơ chính yếu là tham tâm. Trong Du Già Bồ Tát dưới bổn có nói, vì muốn tham cầu lợi dưỡng cung kính mà tự mình tự khen mình mà chê người, ấy gọi là pháp tha thắng xứ thứ nhất. Cho nên tham tâm thật là một tội đứng đầu trong các tội. Thì trong luật dạy chê người có ba thứ. Thứ nhất là đối trước mặt chê bai mạ nhục, như nói mày là hạng người sinh trong gia đình trên Đà La, mày không phải là một người tốt, chẳng hạn như vậy. Thì thứ hai, cách thứ hai để chê người là một dùng một cái thí dụ nào đó để hủy báng mạ nhục, như nói mày giống với kẻ sinh trong nhà trên Đà La, hay là như là mình thường chửi như mày là đồ chó đó, chẳng hạn như vậy. Thứ ba là cách thứ ba là tự so sánh và hủy báng mạ nhục, như nói tức là so sánh mình với người đó để mà hạ nhục người ta. Ví dụ như nói, ta đây không phải thuộc vào dòng Chiên Đà La, ta đây không giống như mày, là một người mà không ai thèm đếm xỉa đến, tức là mình đem mình ra để mà hạ thấp người ta xuống. Tóm lại, phàm những lời nói khiến đối phương không còn chỗ để đứng, không có cơ hội để ngóc đầu lên, khiến cho mọi người xa lánh, không muốn gần gũi với kẻ ấy, làm cho kẻ ấy bị cô lập, có muốn làm chi đều không được người hưởng ứng. Những hành động ấy đều thuộc về chê bai người. Thứ dụng tâm này rất ác độc, nên tội lỗi của nó cũng vô lượng, vô biên. Chúng ta đã thấy rõ giới ở trước là giới nói lỗi của tứ chúng. Thì trong cái nói lỗi của tứ chúng đó, nó cũng có cái tâm, cũng có cái giới này, tức là giới mà mình muốn hủy báng người ta, hủy nhục người ta. Và cái giới nói lỗi của tứ chúng thì nó, cái ý nghĩa chính là thiên về vấn đề gọi là làm tổn hại cái chỗ nương tựa của chúng sinh, tức là chỗ quy y của chúng sinh đó, tức là tăng bảo. Và tăng bảo thì liên hệ với Phật bảo và Pháp bảo, vì tăng bảo là đại diện cho Phật bảo và Pháp bảo. Người ta có tín phục tăng bảo thì người ta mới chịu gần gũi với lại Pháp bảo và Phật bảo. Thành ra vì vậy nên cái nói lỗi tứ chúng có cái ý nghĩa chính là để duy trì và bảo vệ cái chỗ mà của chúng sinh nương tựa một cách vững chắc. Và cái giới này, tức là cái giới mà muốn nói vào cái tính chất hủy nhục, hủy báng người khác. Nếu mà mình nói xấu người khác nhưng với cái tâm địa gọi là tự tán hủy tha, tức là khen ngợi mình để chê bai người, mà nó xuất phát từ cái chỗ mà mình muốn được cung kính lợi dưỡng, thì đây là cái điều mà mình cần thiết phải không nên làm và không nên nói. Thì hai giới khác nhau là ở chỗ đó, giới này, giới trước là để bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ cái đạo Phật. Giới này là để giữ, bảo vệ lấy cái đức tính tốt của mình, cái là đức tính thành thật của mình. Và giới trước là để làm sao cho có một cái tinh thần hòa hợp giữa người Phật tử và Tam Bảo. Và giới sau này là để làm sao có một cái tinh thần hòa hợp giữa mình với các đồng đạo. Thành ra bởi vì vậy nên nó đều thuộc về khẩu nghiệp hết, nhưng là nó có những cái tính chất khác nhau như thế. Thì đây tiếp theo mình thấy là tự khen mình chê người đối với những người nào mới kết thành tội thì có hai lối giải thích. Một, với người thông thường chưa thọ giới Bồ Tát mà tự khen mình chê người thì phạm căn bổn trọng tội. Còn với Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà tự khen mình chê người thì chỉ phạm khinh cấu. Còn hai, lối giải thích thứ hai là bất luận đối với hành giả đồng đạo hoặc người thông thường không ở trong Phật Pháp, mình tự khen mình chê người ấy thì chỉ cần phát xuất từ tâm mong cầu danh dự lợi giữa đều phạm căn bổn trọng tội, không được nói là khinh cấu. Thì cái lối giải thích trước là nói là nếu mà mình ca ngợi mình mà mình chê một người thọ Bồ Tát giới rồi á, tức là đồng đạo với mình thì mình mới phạm căn bổn trong tội. Còn đối với cái người thường chưa có thọ Bồ Tát giới thì mình chỉ phạm tội nhẹ. Còn cái giải lối giải thích sau là trường hợp nào cũng bị tội nặng hết. Thì lối giải thích sau là lối giải thích trên phương diện tu trì bản thân mình. Thì bản thân mình đã có cái nhân mà không biết phát tâm từ bi đối với chúng sinh, mà lại mượn tất cả những cái xấu xa của chúng sinh đó để mà dựa vào đó để mà ca ngợi, mà đưa mình lên. Mà đưa mình lên như vậy, cái cốt yếu lại cũng chỉ để mà mưu cầu danh vọng lợi dưỡng. Thì cái điểm này đó là một cái trở ngại, chướng ngại vô cùng cho cái tâm địa của vị Bồ Tát. Như vậy sẽ không bao giờ Bồ Đề Tâm phát được, và cái Bồ Tát hạnh của mình nó sẽ bị chết chìm ở trong những cái tâm tham lam đó. Thành ra trên phương diện tu tập, tu trì đức hạnh cá nhân của mình thì bất luận là mình tự tán hủy tha ai, nó cũng thành ra là tội trọng. Nhưng còn trên phương diện mà nó ảnh hưởng đến cái người kia,